Thế đối với chúng ta ngày hôm nay, không còn có cái chuyện cắt bì hay là không cắt bì, mọi sự nó rõ rồi. Thế nhưng đoạn văn này và cả mấy chương này vẫn còn quan trọng đối với chúng ta. Để cho dễ nhớ, tôi nói hai điều thôi mà nó có liên hệ mật thiết với nhau. Cái thứ nhất đó, là xin các anh chị xác tín rõ ràng chúng ta được cứu, được nên công chính là nhờ đức tin chứ không phải nhờ việc làm. Để cho dễ hiểu, ta nhớ lại một hình ảnh ở trong Kinh Thánh. Sách Tin Mừng kể lại có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-sêu và một người thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng gần cung thánh, đứng thẳng, ưỡn ngực ra và thưa với Chúa, lạy Chúa, Chúa biết không? Mỗi tuần con ăn chay hai lần đấy. Thuế thập phân cho đền thờ con đóng đủ đấy. Chứ con không có như cái thằng thu thuế nó đứng ở dưới kia kìa. Đang khi đó cái anh thu thuế anh đứng ở cuối nhà thờ. Thì anh chỉ biết cúi đầu anh thưa, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Và câu chuyện đó kết luận làm sao? Chúa Giê-xu phán, người thu thuế ra khỏi đền thờ được tha tội. Còn người Pha-ri-sêu thì không. Cái hình ảnh đó nó diễn tả cho mình thấy hai quan điểm khác nhau về đức tin, về đạo. Tôi được cứu, tôi được nên công chính là vì tôi làm việc đạo đức. Hãy Chúa nhớ đấy nhá, tuần con ăn chay hai lần. Bây giờ thì sẽ thưa lại Chúa nhớ đấy, Chúa Nhật con đi hai lễ đấy. Ngày thường cũng đi đàng hoàng, thứ sáu ăn chay tử tế. Còn dâng hoa vào nhà thờ nữa. Đấy, mình kể hết. Và hàm ở trong cái cách kể đó là một suy nghĩ rằng vì tôi làm điều đấy, tôi làm điều nọ, cho nên nước thiên đàng thuộc về tôi. Vì chúng ta quen cái não trạng của trần gian, cái não trạng mua bán, cho nên là cứ tưởng xòe tiền ra thì mua được nước trời, cứ tưởng là xòe việc đạo đức ra thì mua được nước trời. Nhưng mà không, chúng ta được cứu, được nên công chính, được vào nước trời không phải là vì việc của mình làm, mà là nhờ đức tin. Cái việc ban tặng nước trời là một ân huệ hoàn toàn cho không của Thiên Chúa. Và đức tin là gì? Đức tin là tôi mở lòng tôi ra để đón nhận ân huệ của Chúa. Thế thôi. Có lẽ một trong những kinh nghiệm ở đời mà giúp chúng ta hiểu được phần nào cụ thể về điều này, đó là kinh nghiệm về tình yêu. Các bạn mà còn ít tuổi ở đây thì chắc không biết, nhưng mà những anh chị lớn tuổi hơn thì chắc còn nhớ ở thập niên 60-70 tại Sài Gòn này có một bài hát phổ biến lắm. Gốc là bằng tiếng Pháp mà người ta dịch ra tiếng Việt Nam. Và cái gốc tiếng Pháp, bài hát đó, trong đó có một cái câu là L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. Rồi người ta dịch ra tiếng Việt Nam là tình cho không biếu không. Bạn không thể mua được tình yêu và bạn cũng không thể bán tình yêu. Tình cho không biếu không mà. C'est pour rien. Chứ đâu có phải là tôi có 1 tỷ đây thì tôi mua được tình yêu. Không có. Các anh chị có thể nói với tôi và đấy là thời xưa, chứ còn thời nay đó thì nghĩa là nó có tiền rồi thì nó cũng lấy được người đẹp này nọ. Nó lấy được người chứ nó lấy được tình yêu không? Ngày xưa cũng có một cuốn phim diễn tả cái anh tỷ phú đi chọn vợ. Chọn vợ bằng cách là nó nhờ máy tính đo các vòng. Thế là cả chục cô, cuối cùng ra một cô là có những cái vòng lý tưởng nhất. Thế là nó lấy cái cô đấy. Nhưng mà cái câu kết luận là cái thằng tỷ phú nó lấy con robot chứ nó không phải lấy một con người. Cái kinh nghiệm về tình yêu đó nó giúp cho mình hiểu phần nào. Nước trời là một ân huệ nhưng không Chúa ban cho chúng ta. Và đức tin là tôi mở lòng tôi ra, tôi đón nhận ân huệ đấy. Chứ không phải là vì mình đạo đức quá cho nên là Chúa phải mở cửa thiên đàng cho mình vào. Như vậy thì cái điểm thứ hai, các anh chị có thể hỏi ngược lại tôi. Vậy thì thôi mình cứ cần tin thôi, còn sống là thoải mái. Có đúng không?
Đức tin không có hành động.
Hoặc là các anh chị sẽ hỏi ngược lại tôi. Vậy thì Thánh Gia-cô-bê nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Thì nó có mâu thuẫn không? Thưa không, không có gì là mâu thuẫn cả. Tôi đặt niềm tin vào Chúa. Nhưng nếu tôi tin thật thì tôi phải thưa vâng với lời Chúa chứ. Phải không? Và tôi phải làm theo lời Chúa chứ. Như vậy mới là tin chứ. Anh chị có nhớ ở trong sách Tin Mừng Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về 2 đứa con. Người cha gọi đứa con thứ nhất: hôm nay con đi làm vườn nho cho cha. Nó bảo không, hôm nay đi chơi. Nhưng mà sau đó nó nghĩ lại, nó hối hận, nó đi làm. Còn cái anh thứ hai, người cha cũng nói vậy: con đi làm vườn nho cho cha. Bảo vâng vâng vâng, cha nói con nghe ngay. Xong là ông đi chơi. Kết luận ai cũng biết rồi. Cho nên một niềm tin thực sự bao giờ cũng hàm chứa trong nó sự vâng phục đối với lời Chúa và sống theo lời của Chúa. Còn khi nào mình không sống được, khiêm tốn, mình nhìn nhận, xin Chúa tha thứ, rồi mình cố gắng lại. Cho nên 2 điểm nó không có gì mâu thuẫn nhau hết á. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi đã nhận được khá nhiều lần lá thư thắc mắc của các anh chị học viên về cái điểm này. Không có gì mâu thuẫn cả. Thứ nhất, chúng ta được cứu, được nên công chính là nhờ đức tin chứ không phải nhờ việc làm. Và thứ hai, nếu tôi thực sự tin Chúa thì tôi phải sống đức tin, có nghĩa là sống theo lời Chúa dạy. Không có gì là mâu thuẫn cả.